Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Tú Anh, Mai Vân, xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 11 tháng 3 năm 2012.
Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân sóng thần 11 tháng 3 2011.
2.000 người biểu tình tại New York tố cáo Trung Quốc đang áp người Tây Tạng.
Trung Quốc bắt giam gần 4.000 nhà tranh đấu để ngăn chặn mùa xuân Ả Rập.
Cử tri đảng Cộng hòa Mỹ vẫn phân vân giữa hai ứng viên Romney và Santorum.
Hoa Kỳ giới thiệu súng bắn tia điện từ không gây sát thương.
Quân đội Syria tấn công vào thành phố nổi dậy Idlib, gây tổn thất nặng nề cho thường dân.
Mỗi ngày một sự kiện thất bại trong cuộc huy động quần chúng, đối lập Nga phải tìm chiến lược mới.
Một phỏng vấn, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn sẽ nêu những suy nghĩ về an toàn hạt nhân sau tai nạn Fukushima.
Kính thưa quý thính giả, Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân sóng thần đúng một năm sau thiên tai 11 tháng 3 2011. Hôm nay vào lúc 14 giờ 46 phút giờ địa phương, toàn thể sinh hoạt tại Nhật đã ngưng động trong một phút để tưởng niệm 19.000 nạn nhân cơn sóng thần. Trận tsunami một năm trước tại phía bắc quần đảo đã đưa đến tai nạn hạt nhân nghiêm trọng nhất trên địa cầu từ sau Chernobyl. Theo AFP, đúng vào giờ xảy ra cơn địa chấn định mệnh trên toàn quốc, tiếng chuông và còi báo động kêu vang, mời gọi mọi người từ thiên hoàng, thủ tướng đến công dân thường cùng tham gia phút mặc niệm. Trong buổi lễ long trọng tại Tokyo, với sự hiện diện của thiên hoàng và hoàng hậu, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thề với người chết là chính phủ sẽ tái thiết đất nước, thu ngắn khổ đau cho người còn sống một cách nhanh chóng nhất. Trong khi đó, tại tỉnh Sendai, hàng chục ngàn dân đã nắm tay nhau nhìn ra biển cầu nguyện. Bên cạnh những lời ước thệ nhìn về tương lai, không ít người dân Nhật đã biểu lộ lòng phẫn nộ đối với tập đoàn điện lực TEPCO vì thái độ tắc trách. Một năm sau vụ động đất và sóng thần thế kỷ, người dân Nhật kỷ niệm nạn nhân và tai họa này trong tinh thần như thế nào? Từ Tokyo, giáo sư Vũ Đăng Khuê chia sẻ cảm nhận của ông với thính giả RFI.
Cái chuyện thứ nhất là bây giờ riêng cá nhân tôi đó thì bây giờ bên Nhật Bản nó là 7 giờ rưỡi, một năm trước là 5 tiếng trước á, thì tôi đang ở ngoài đường và tôi đang trải qua những cái cơn lạnh và tôi đang hồi hộp là không biết là động đất và không biết là cái tình trạng xe điện, không biết những cái tình trạng mà nó rối loạn nó đến đâu. Vì tôi cứ nghĩ là còn rất là mới là ngày hôm qua, cho nên tôi nhớ rất là rõ từng tiết một, đó là về cái việc của tôi. Và còn về cái chuyện chung á, thì chính phủ kêu gọi toàn dân á, là ngày hôm nay vào lúc 2 giờ 46 phút, giờ đó là cái giờ mà xảy ra cái cơn động đất tại Tohoku năm ngoái đó. Mọi người đều có một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã chết. Bắt đầu đi từ Tokyo á, thì tại cái nhà hát lớn thì đã có một cái buổi tổ chức rất là long trọng, mà trưởng ban tổ chức là ông Noda, tức là ông thủ tướng á. Đúng 2 giờ 46 phút á, 1.200 người quan khách trong cái hội trường đó đều đứng lên để làm một cái phút mặc niệm. Và sau đó thì trước cái dàn bông rất là lớn, thì ông Noda ông có thể có cái 3 điều với những người đã ra đi đó, là trong tất cả cái khả năng của chính phủ á, sẽ làm sao để rút ngắn lại được những cái khổ đau người dân đã gánh chịu. Cái thứ hai nữa là phải giải quyết càng sớm càng tốt những cái gì nó gây di hại. Và cái thứ ba nữa là làm sao nói được tất cả những cái điều gì mà học hỏi năm nay cho các thế hệ sau để mà họ tránh. Và sau đó thì thiên hoàng, hoàng hậu cũng đã lên trên để đọc cái lời đáp từ. Thì có một cái điều đặc biệt đó là thiên hoàng thì mới nhập viện một tuần trước để lấy cái nước ở trong phổi sau khi mà ông bị cái chứng gọi là hẹp động mạch á, vào trong bệnh viện mổ được một vài ngày thì lại phải trở vào để lấy cái nước mà nó đọng trong phổi đó. Nhưng mà ông cương quyết ngày hôm nay ông có mặt, thì cái sự có mặt và ông đọc một cái chỉ một vài lời ngắn thôi á, nó đã gây xúc động cho rất là nhiều người Nhật. Thì cùng một cái lúc đó đó thì tại cái thành phố lớn tập trung rất là đông người đó, thì mọi người đều đứng lại hướng về một cái màn ảnh mà screen rất là lớn tưởng niệm những người đã chết tại Sendai, những cái chỗ mà Iwate, những cái nơi mà trực tiếp xảy ra cơn động đất đó. Thì bắt đầu từ sáng sớm á, thì đã có những cái đoàn người đó đã đứng coi như dọc theo bờ biển, họ cầm tay đấy, cái đúng 2 giờ 46 phút đó thì họ cũng cúi đầu tưởng niệm. Cũng vào cái thời điểm đó, tức là tất cả những điều tôi trình bày giờ là cùng vào cái thời điểm lúc 2 giờ 46 phút đó, thì trong cái tòa nhà của công ty điện lực á, tại Tokyo đó, thì cái ông chủ tịch công ty điện lực á, ông cũng tập hợp tất cả các nhân viên và ông cũng lên nói những cái lời xin lỗi với quốc dân và hướng về bàn thờ trước mặt để mà tưởng niệm. Thì bên ngoài á thì có một số rất là đông người cũng là vừa tưởng niệm vừa phản đối những cái sự tắc trách của cái công ty điện lực khi nó xảy ra những cái hệ quả mà không có thể lường trước mà nó kéo dài không biết bao giờ mới chấm dứt được. Thì nói chung là ngày hôm nay đó thì các đài truyền hình Nhật Bản, các báo chí Nhật Bản nó đều chú tâm vào chuyện này hết. Và đây là một cái ngày mà tôi nghĩ rằng không có ai mà có thể quên được. Và cá nhân tôi đó thì như tôi đã nói ngay từ đầu, tôi đã nhớ từng giờ từng phút lúc này một năm trước tôi đang làm gì. Tôi nghĩ rằng tôi như vậy rồi thì chắc mọi người Nhật khác họ cũng đều có một cái suy nghĩ tương tự như tôi đó.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
Liên quan đến Tây Tạng, 2.000 người đã biểu tình hôm qua trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, tố cáo các vụ trấn áp ngược đãi người Tây Tạng. Vào đúng ngày kỷ niệm lãnh tụ tinh thần của họ là Đức Đạt Lai Lạt Ma phải rời Tây Tạng đi lưu vong vào năm 1959, thì những người biểu tình đã quy trách nhiệm cho Bắc Kinh về những vụ tự thiêu trong thời gian qua. Ông Sonam Yatso, Phó Chủ tịch Cộng đồng Tây Tạng New York và bang New Jersey cho biết, xin trích, chúng tôi muốn tự do ở Tây Tạng và mong Đức Đạt Lai Lạt Ma được trở về vùng đất này. Theo ông, sở dĩ người Tây Tạng tự thiêu là vì họ không chịu đựng nổi chính sách trấn áp của Trung Quốc. Chính quyền Tây Tạng lưu vong vào hôm qua cũng đã chỉ trích đường lối Trung Quốc, dẫn tới hàng chục các vụ người Tây Tạng tự thiêu tại các vùng trên lãnh thổ Trung Quốc. Bắc Kinh ngược lại thì đã quy trách nhiệm cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là đã kích động, xúi dục những hành động này hầu gây bất ổn định, hết lời dẫn. Cuộc biểu tình hôm qua tại New York đã kết thúc bằng một đêm không ngủ và thắp nến trên quảng trường Union Square.
Trung Quốc đã bắt giam gần 4.000 nhà tranh đấu để ngăn chặn mùa xuân Ả Rập. Phong trào cách mạng tại Bắc Phi và Trung Đông đã làm cho chế độ độc tài Trung Quốc lo sợ. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc Chinese Human Rights Defender, năm 2011 vừa qua là năm mà chính quyền Bắc Kinh đã trấn áp dân chúng thô bạo nhất từ khi Hiệp hội Nhân quyền này ra đời vào năm 2000. Bản báo cáo thường niên của tổ chức nhận định là vào lúc thế giới tập trung lên án Trung Quốc giam giữ bí mật nghệ sĩ Ngải Vì Vị và sách nhiễu ông về mặt nghề nghiệp, thì cùng lúc đó 3.832 nhà tranh đấu khác cũng chịu chung số phận mà phần lớn bị giam trong các nhà tù đen hoặc bị nhốt trong bệnh viện tâm thần. Trong 86% trường hợp bắt giữ, chính quyền đã vi phạm ngay luật pháp do chính họ quy định. Một cách cụ thể, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Hoa Lục cho biết trong số 3.833 nạn nhân của chính sách độc đoán này, chỉ có 89 người được gọi là được xét xử công khai, nhưng họ bị quy tội hình sự và phải lãnh án tù hoặc cải tạo lao động. Đa số còn lại, 2.795 nhà ly khai đột nhiên mất tích, nhưng thực tế là họ bị giam trong các nhà tù bí mật hay còn gọi là nhà tù đen. Thân nhân và luật sư không được thông báo. 25 người nữa bị lưu đày, 163 người bị quản thúc và 7 người bị đưa vào nhà thương điên. Để ngăn chặn ảnh hưởng phong trào mùa xuân Ả Rập, chiến dịch đàn áp qua nhài còn gia tăng kiểm duyệt mạng lưới thông tin xã hội. Bắc Kinh buộc 260 triệu công dân mạng phải khai rõ danh tánh. Tuy nhiên, theo giới phân tích, các biện pháp này đã vô hiệu, không ngăn chặn được những phát biểu công kích chính quyền và chính sách nhà nước, mà điển hình là qua vụ Ngải Vị Vị và thái độ bất hợp tác của Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an trên hồ sơ Syria. Hãng tin Công giáo Asia News bổ túc thêm, trong năm qua cũng là năm mà tín hữu Tin lành, Công giáo tại Hoa Lục, Hồi giáo tại Tân Cương và nhất là Phật tử tại Tây Tạng đã bị trấn áp thô bạo nhất. Chính quyền Hồ Cẩm Đào lo ngại nhờ vào niềm tin tôn giáo, người dân sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của chính sách tuyên truyền chính trị.
Cử tri Đảng Cộng hòa Mỹ vẫn phân vân giữa hai ứng cử viên Romney và Santorum. Vòng bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng hòa Mỹ tiếp diễn hôm qua tại nhiều đơn vị, đặc biệt là ở hai tiểu bang Wyoming và Kansas. Kết quả vẫn chưa dứt khoát. Nếu ứng cử viên Mitt Romney, người được xem là có nhiều triển vọng nhất, đã chiến thắng tại Wyoming, thì đối thủ của ông là Rick Santorum lại về đầu ở bang Kansas. Tại tiểu bang nhỏ Wyoming, thì Mitt Romney đã giành được hậu thuẫn của 7 đại biểu trên tổng số 12, còn Rick Santorum thì chỉ được 3 người ủng hộ. Ngược lại, thì ông Rick Santorum đã về đầu ở tiểu bang Kansas với 51% số phiếu. Thắng lợi ở đây giúp ông Santorum củng cố thêm vị thế của mình trước cuộc chạy đua ở Alabama và Mississippi vào thứ ba tới đây. Thông tin viên Jean-Louis Porte phân tích từ Washington.
Kansas không phải là Ohio hay Michigan, cho nên ít thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Nhưng đối với ông Rick Santorum, thắng lợi ở đây rất quan trọng, với 51% số phiếu, trong khi Mitt Romney chỉ giành được 21% và New Hindwich chỉ giành 14%. Cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania tạo cho mình hình ảnh một người năng động cương quyết vài ngày trước trận đấu ở phía Nam, là tiểu bang Alabama và Mississippi. Tại hai bang này, ông Gingrich cũng hy vọng tạo cho mình một sức bật mới, nhưng lại sẽ bị Rick Santorum cản đường. Ông Santorum muốn gạt vị cựu chủ tịch hạ viện để trở thành đối thủ duy nhất trong cánh bảo thủ tranh ghế ứng cử viên đảng Cộng hòa với nhân vật ôn hòa Mitt Romney. Về phần mình, ông Mitt Romney muốn cho cuộc đọ sức giữa Rick Santorum và Gingrich càng kéo dài càng tốt, vì họ sẽ gây chia rẽ các đại biểu, và như vậy thì ông Romney sẽ duy trì được khoảng cách thuận lợi mà ông đã giành được. Hiện nay, ông Romney được khoảng 400 đại biểu ủng hộ, chỉ bằng 1/3 tổng số 1.144 đại biểu cần thiết, nhưng đã cao hơn gấp đôi số người ủng hộ Santorum. Còn ông Gingrich trước mắt vẫn chiếm lợi thế ở Alabama và Mississippi, căn cứ vào kết quả thăm dò. Nếu vào ngày thứ ba tới đây ông về đầu tại hai bang này thì cuộc chạy đua tay ba lại tiếp diễn. Ngoài Wyoming, hôm qua ông Mitt Romney cũng đã giành thêm một số đại biểu ở đảo Guam và quần đảo Mariana.
Hoa Kỳ giới thiệu loại súng bắn tia điện tử không sát thương. Ngày 9 tháng 3 vừa qua, trước đông đảo báo giới và sĩ quan cao cấp được mời đến căn cứ thủy quân chiến tại Quantico, tiểu bang Virginia, quân đội Mỹ đã giới thiệu một loại vũ khí không sát thương mới. Đây là một hệ thống bắn tia điện tử, chỉ nhằm mục đích gây hoảng sợ nơi đối phương, nhưng không làm chết người. Trong bản tin đề ngày hôm nay, phóng viên hãng AFP có mặt nhân buổi trình làng, loại vũ khí mới nhất đó đã kể lại như sau. Từ anten trên nóc một chiếc xe tải, người ta đã bắn đi một tia điện tử cực mạnh. Tại mục tiêu cách đây 750 mét, người ta ghi nhận một cảm giác nóng bức đột ngột và không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, tia điện tử này không làm chết người, cũng không gây thương tích. Theo quân đội Mỹ, loại vũ khí không sát thương đó sẽ rất hiệu quả trong việc giải tán các đám đông, bảo vệ cổng vào các căn cứ quân sự, hoặc xua đuổi tất cả những ai không biết rõ ý định thực thụ nhưng không thể dùng đến súng đạn để tự vệ vì sợ giết lầm. Theo hãng AFP, cảm giác khó chịu đến mức mà phản xạ tức thời của người bị nhắm bắn bằng loại vũ khí này là bỏ chạy. Đại tá Tracy Tafola, giám đốc vụ vũ khí không sát thương, trụ sở tại căn cứ Quantico, xác nhận trước cử tọa xin trích. Quý vị sẽ không nhìn thấy, không nghe thấy, không ngửi thấy, nhưng quý vị sẽ cảm thấy loại tia này. Bộ phận vũ khí không sát thương có nhiệm vụ hoàn chỉnh các loại vũ khí mới có hiệu quả là đẩy lùi được đối phương, nhưng không gây thiệt mạng hay thương tích nặng nề. Loại tia điện tử vừa được giới thiệu là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu của các chuyên gia Mỹ, nhưng chưa hề được sử dụng trên hiện trường. Từng được triển khai trong một thời gian ngắn ngủi tại Afghanistan vào năm 2010, loại vũ khí mang tên chính thức là ADS, hệ thống ngăn chặn năng động, sau đó đã không hề được tiếp tục sử dụng. Theo AFP, nguyên do có thể là vì tầm tiếng không mấy tốt gắn liền với loại tia điện tử, thường được đồng hóa với các tia vi sóng trong các lò vi ba dùng trong nhà bếp.
Hôm nay, Tổng thống Bashar al-Assad tiếp sứ giả Liên Hiệp Quốc Kofi Annan lần thứ nhì tại Damascus, trong khi đó thì quân đội Syria tiếp tục tấn công vào Idlib, bạo lực đã làm hơn 90 người thiệt mạng trong ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, sứ giả Kofi Annan đã gặp lại Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad trong ngày Chủ nhật hôm nay, 11 tháng 3, lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp. Sứ thần Liên Hiệp Quốc đến Damascus với đề nghị 4 điểm chính, hai bên ngưng bắn, mở hành lang nhân đạo, thả tù chính trị và đối thoại chính trị. Trong cuộc thảo luận hôm qua, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã tỏ thái độ kiên quyết với lãnh đạo Syria nhưng không được đáp ứng cụ thể. Tổng thống al-Assad cho rằng Syria là nạn nhân của khủng bố. Lợi dụng có sự hậu thuẫn ngoại giao và vũ khí của Nga, Tổng thống al-Assad đã gia tăng các cuộc tấn công vào các thành phố phản kháng. Sau khi kiểm soát Homs, quân đội Syria bắt đầu bao vây Idlib và một huyện lân cận. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, trận tấn công trong ngày hôm nay đã làm một thường dân thiệt mạng và ba binh sĩ chính phủ tử thương. Thiết giáp đã vào được thành phố Idlib sau một ngày thứ bảy xung đột dữ dội gây tử vong cho 91 người, gồm 32 thường dân, 20 binh sĩ chính phủ và 39 chiến binh của phe nổi dậy. Trong nỗ lực ngoại giao, ngày thứ Hai, 12 tháng 3, 2012, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận một dự thảo nghị quyết thứ ba về Syria. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé không tin là sẽ đạt được đồng thuận. Trả lời một câu hỏi của báo chí về khả năng Nga tỏ thái độ mềm dẻo hơn so với hai lần trước hay không, Ngoại trưởng Pháp thẩm định là một lần nữa sẽ đụng phải lập trường không khoan nhượng của Nga.
Tại Slovakia, cánh tả trở lại nắm quyền sau chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội. Và hôm qua, cử tri Slovakia đã đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Theo kết quả chính thức vừa được cơ quan thống kê công bố hôm nay, thì đảng xã hội dân chủ Smer của cựu thủ tướng Robert Fico đã về đầu với 44,41% phiếu bầu, giành được 83 ghế dân biểu trên tổng số 150 ở quốc hội, từ khi quốc gia này trở nên độc lập vào năm 1993. Đây là lần đầu tiên mà một đảng chiếm được đa số ghế tuyệt đối như vậy. Trả lời báo chí thì ông Roberto Fico đã tự hào cho là đảng của ông đã thuyết phục được cử tri với chương trình của mình. Theo ông, đảng xã hội dân chủ Slovakia chủ trương củng cố tài chính nhà nước, nhưng không hy sinh những người có thu nhập thấp. Theo giới quan sát, trong một nước nghèo nhất nhì khu vực đồng euro, với tỷ lệ thất nghiệp gần 14%, thì đảng này đã đưa ra một số đề nghị được lòng dân, như đưa ra thuế mới đối với những người giàu hay công ty có lợi nhuận cao.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, thất bại trong cuộc huy động quân chúng, đối lập Nga phải tìm chiến lược mới.
Phong trào chống Putin tại Nga vào hôm qua đã bị một thất bại rõ rệt. Cuộc biểu tình tại Moscow nhằm tố cáo ông Putin đắc cử tổng thống nhờ gian lận, mà họ hy vọng sẽ rất rầm rộ, chỉ tập hợp được khoảng 25.000 người, một con số thấp hơn rất nhiều so với cả 100.000 người trong nhiều dịp gần đây. Điều đó đang buộc giới lãnh đạo phong trào chống Putin là phải cấp tốc tìm ra một chiến lược đấu tranh mới, khác hơn với phương thức biểu tình gây áp lực hiện nay. Theo ghi nhận của hãng AFP, ngay chính ban tổ chức cuộc biểu tình đã phải công nhận thất bại của họ trong công cuộc động viên quần chúng tham gia xuống đường. Bên cạnh đó, phong trào tập hợp rất nhiều nhóm khác nhau này lại công khai bộc lộ thêm những dấu hiệu chia rẽ. Vào hôm qua, thành phần dân tộc chủ nghĩa chẳng hạn đã rời bỏ cuộc biểu tình sau khi bị ngăn không cho lên bục diễn đàn để phát biểu. Theo các chuyên gia phân tích và giới báo chí tại Nga, tình trạng này đòi hỏi phe đối lập là phải nhanh chóng tìm được một chiến lược thực thụ để có thể duy trì được thành quả của phong trào chống Putin và bầu cử gian lận mà mới tháng 11 vừa qua còn thu hút hàng chục ngàn người xuống đường. Như bị dồn vào chân tường, ngay từ hôm qua, một số gương mặt tiêu biểu trong phe đối lập đã lên tiếng kêu gọi mọi người thống nhất ý kiến về một chiến lược đấu tranh mới. Tuy nhiên, ngay cả trên vấn đề này, bất đồng nội bộ trong phe chống Putin vẫn lộ rõ. Từ Moscow, thông tin viên Anastasia Bekiu tường trình.
Phong trào phản kháng sẽ bị hụt hơi nếu không nhanh chóng có được một kế hoạch hành động cụ thể. Đó là thông điệp mà cô xứ ngôn viên truyền hình rất được khán giả ái mộ Xenia Sobchak đã gửi đến những người tham gia biểu tình. Cô đã kêu gọi nguyên văn như sau. Chúng ta đều biết là mình đấu tranh chống cái gì. Chúng ta phải cho thấy là chúng ta đấu tranh cho cái gì, cho việc cải tổ hệ thống tư pháp, cho truyền thông được tự do, cho một tiến trình cải tổ chính trị sâu rộng. Và nếu chúng ta không thúc đẩy việc thực hiện được tất cả những mục tiêu đó, thì tất cả những cuộc đấu tranh của chúng ta đều vô ích. Về phần mình, Mikhail Kasyanov, cựu thủ tướng của ông Putin, ngày nay là đồng chủ tịch đảng đối lập Parnas, lại muốn tin tưởng là việc cải tổ hệ thống chính trị mà Tổng thống Medvedev đã hứa hẹn sẽ mang lại kết quả. Ông nói, xin trích, nếu cải tổ chính trị được thực hiện theo cách mà chúng tôi đánh giá là đúng đắn, một công cuộc cải tổ thực sự chứ không phải là giả hiệu, thì chúng tôi không cần phải tăng cường hành động. Chúng tôi sẽ làm cho tình hình thay đổi một cách êm thấm, không có đột biến. Đó là mục tiêu của đảng Parnas. Thay đổi trong một năm hay là hai là một thời hạn không dài. Tuy nhiên, đối với lãnh đạo mặt trận cánh tả Sergei Udansov, phong trào đấu tranh không thể chờ đợi lâu đến thế. Theo ông, không nên để lại ngày mai những gì có thể làm ngày hôm nay. Chính quyền không chính đáng cần phải bị đuổi đi ngay từ hôm nay, không nên để cho nó có thời gian củng cố. Ông Sergei Udansov đã bị câu lưu hôm qua, trong lúc mà ông đi đến một cuộc biểu tình khác, ông sẽ bị đưa ra xét xử vào thứ ba tới.
Anastasia Becchio, Moscow, RFI.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm tuần báo của Minh Anh, kế đến là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Nhưng ngay sau đây, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn sẽ nêu lên những suy nghĩ về an toàn hạt nhân sau tai nạn Fukushima.
RFI xin thân chào giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn. Thưa giáo sư, đúng ngày này cách đây một năm, trận động đất sóng thần kinh hoàng đã đổ vào nước Nhật, làm hư hại nghiêm trọng nhà máy điện hạt nhân Fukushima và gây ra những tai họa hạt nhân không thể lường hết được. Sau tai nạn nhà máy điện Fukushima, hàng loạt các cường quốc về công nghệ hạt nhân trên thế giới, trong đó có nước Pháp, nước đứng thứ hai thế giới về sản lượng điện hạt nhân và đứng đầu thế giới về tỷ trọng năng lượng hạt nhân, đã phải giật mình xem xét lại chiến lược phát triển nguồn năng lượng, vốn vẫn được coi là sạch này. Là một chuyên gia kinh tế dự báo chiến lược năng lượng của Pháp trong nhiều năm, trước hết, xin giáo sư cho biết sơ qua về hiện trạng của năng lượng hạt nhân tại Pháp cho đến lúc này.
Hiện nay, Pháp có cả thể là 58 lò phản ứng nằm trong 19 nhà máy phân bố trên toàn lãnh thổ. Những lò phản ứng thế hệ 2 PWE có 3 mức công suất lắp đặt 900 MW, 1.300 MW. Và 1.450 MW. Tuổi trung bình của các lò là 26 năm và nhà máy Fessenheim đưa vào hoạt động năm 1979 là lâu đời nhất. Tổng công suất đặt là 63.000 MW, đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ, 104 lò, 99.000 MW. Năm 2010, 19 nhà máy của Pháp đã sản xuất được 408 TWh, tức là tỷ kWh, đứng nhất trên thế giới. Về tỷ lệ điện hạt nhân, phần điện hạt nhân trong sản xuất điện ở Pháp và các nước có công nghiệp mạnh. Pháp, hạt nhân chiếm 75%, Nhật 26,4% trước khi có thảm họa Fukushima. Hiện nay Nhật chỉ có 2 lò chạy trong số 54 lò trước Fukushima. Đức 22,9%, Mỹ 19,4%, Anh 15,5%.
Thưa giáo sư, tỷ lệ điện hạt nhân của Pháp là rất lớn. Nhưng từ sau thảm họa Fukushima xảy ra, nước Pháp đã phải nhìn lại cái chiến lược phát triển điện hạt nhân của mình. Vậy thì cái thách thức nào đang đặt ra cho điện hạt nhân của Pháp sau cái tai nạn Fukushima này ạ?
Nó là một vấn đề rất khó giải quyết cho Pháp. Sau Fukushima, dân chúng Pháp cũng rất lo sợ các nhà máy điện ở Pháp không được an toàn. Cơ quan an toàn hạt nhân ASN, tức là Autorité de Sûreté Nucléaire, và Viện Bảo vệ Bức xạ và An toàn hạt nhân IRSN đã đưa ra một bản báo cáo dài 477 trang về việc đánh giá lại mức độ an toàn của các cơ sở hạt nhân Pháp. Nhiều nhà máy không đạt tiêu chuẩn. Sự khác biệt so với các chuẩn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Nếu có tai nạn nghiêm trọng, mức độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân Pháp sẽ chưa đủ. Ngày 3 tháng Giêng vừa qua, André Lacoste, chủ tịch của ASN, đã trình báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ. Sau đây là những kiến nghị hết sức quan trọng để đề phòng những tình huống đặc biệt biến cố thiên nhiên và mất nguồn cung cấp điện hay nước. EDF phải nhanh chóng tăng cường tính ổn định của hệ thống an toàn. ASN bắt buộc những nhà khai thác phải có một bộ phận tổ chức và thiết bị riêng cho mỗi nhà máy. Ví dụ một trung tâm quản lý sự cố Bunke, một máy phát điện diesel cho sự trợ giúp cuối cùng cho mỗi lò phản ứng. ASN yêu cầu xây dựng một lực lượng phản ứng thật nhanh hạt nhân. Những biện pháp này cần một chi phí khổng lồ, ít nhất là 10 tỷ euro và một sự đầu tư lớn về nhân lực và năng lực. Theo André Lacoste, dù tất cả các biện pháp phòng ngừa được thực hiện đi nữa, một tai biến hạt nhân ở Pháp không bao giờ có thể loại trừ được.
Như vậy thì liệu Pháp có từ bỏ được điện hạt nhân không ạ?
Câu hỏi đó rất là quan trọng. Có lẽ Pháp sẽ theo đuổi nhưng bớt dần dần tỷ lệ điện hạt nhân, vì nếu từ bỏ ngay thì quá tốn kém. Theo Benjamin Dessus, chủ tịch của Global Change, chi phí tiếp tục giữ điện hạt nhân sẽ là khoảng từ 457 đến 546 tỷ euro, và chi phí cho việc từ bỏ toàn bộ từ đây đến 2031 lên khoảng giữa 451 và 503 tỷ euro. Việc tính chi phí từ bỏ điện hạt nhân không phải dễ, vì cần phải dự đoán xu hướng của thị trường năng lượng thế giới trong vòng 20-30 năm tới. Tháng 9 vừa qua, Bộ Công nghiệp Pháp cho biết con số là 750 tỷ euro. Từ bỏ điện hạt nhân sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm, ngành hạt nhân dân sự của Pháp liên quan đến 400.000 nhân công. Như các bạn biết, tại Pháp hạt nhân trở thành một vấn đề lớn của chiến dịch tranh cử tổng thống. Ngày 14/2 vừa qua, chính phủ Pháp đã công bố báo cáo của Ủy ban Năng lượng 2050 do giáo sư Jacques Percebois làm chủ tịch. Ủy ban đã phân tích 4 kịch bản thay thế lò thế hệ 2 lúc được 40 tuổi bằng lò thế hệ 3 EPR. Đó là kịch bản thứ nhất, bớt dần tỷ lệ hạt nhân để sử dụng năng lượng tái tạo và các nhà máy cải tăng khí. Kịch bản thứ ba là từ bỏ hẳn hạt nhân hoặc kéo dài thời gian vận hành đến 60 năm. Đó là kịch bản thứ tư. Theo Ủy ban, kịch bản thứ tư kéo dài 60 năm là có lợi cho Pháp hơn cả về khía cạnh tài chính. Theo tôi, những lý do đưa ra để theo đuổi điện hạt nhân ở Pháp không đứng vững, không có độc lập vì phải nhập cảng uranium, giá điện không rẻ vì phải tăng mạnh mức an toàn. Đó là chưa kể hàng chục tỷ euro phải bỏ ra để tháo gỡ các nhà máy và lưu trữ chất thải phóng xạ.
Việt Nam đang chuẩn bị xây một cái nhà máy điện đầu tiên ở Ninh Thuận với một cái tham vọng khá là lớn. Vậy giáo sư có suy nghĩ gì về cái thực tế này ạ?
Tôi suy nghĩ vấn đề này đã hơn 10 năm rồi anh. Ta cứ thổi phồng nhu cầu vì lãng phí quá mức để kêu vang thiếu điện là thiếu tinh thần trách nhiệm. Tôi không hiểu bao giờ ta mới tỉnh giấc mơ điện hạt nhân đã lỗi thời và không có triển vọng chút nào. Nếu ta cứ bịt tai che mắt, phung phí đồng tiền, không sợ mất thì giờ, không thấy nguy biến, coi nhẹ tính mạng đồng bào, cứ táo bạo làm điều hạt nhân, thì đất nước ta có thể tiêu tan khi phóng xạ bao trùm lãnh thổ. Ai đứng ra chịu trách nhiệm với những thế hệ con cháu sau này? Nhiều chuyên gia cũng thắc mắc về địa điểm Ninh Thuận, không xa cách thành phố, đông dân là bao, như Phan Rang, Nha Trang, Đà Lạt. Nếu có động đất lớn trên 8 độ 5 Richter, việc quản lý sơ tán hàng trăm ngàn người, tổ chức tái định cư khi biến cố xảy ra là cả một vấn đề rất nan giải. Nếu động đất cao hơn 9 độ Richter, thì Nga sẽ làm gì để tránh thảm họa cho Ninh Thuận và cho cả toàn lãnh thổ Việt Nam? Mà dù có an toàn đi nữa mà không kinh tế, thì tại sao ta cứ phiêu lưu, liều mạng phải làm điện hạt nhân cho các công ty ngoại quốc thu lợi? Chương trình của ta quá tham vọng, ta phải can đảm rút lui ngay trước khi quá muộn, càng do dự càng tốn kém. Lý luận rằng bắt buộc phải làm điện hạt nhân vì ta thiếu điện là hoàn toàn không đứng vững. Ta đừng tưởng rằng vài lò phản ứng của Việt Nam sẽ giúp ích cho việc thay đổi khí hậu. Đổi CO2 với chất thải phóng xạ thì chẳng khác nào như đổi SIDA với dịch tả. Đừng quên rằng trên thế giới, năng lượng tái tạo đang được bành trướng hết sức mạnh mẽ và giá thành kilowatt giờ mỗi ngày một hạ thấp. Chúng ta phải có chiến lược với tầm nhìn thật xa đến năm 2050 chẳng hạn. Năm 2020, lúc ta bắt đầu có điện hạt nhân, thì năng lượng tái tạo đã kinh tế. Vì có gì ta phải đi vay hàng chục tỷ đô la, 10 tỷ cho hai lò đầu tiên ở Ninh Thuận và vài chục tỷ khác cho 6 lò nối tiếp để vượt ra cửa sổ hay sao? Không những ta sẽ để món nợ khổng lồ cho con cháu, mà còn tặng thêm cho chúng chất thải phóng xạ. Đó là chưa kể hàng trăm tỷ đô la phải xuất ra nếu có một thảm họa lớn xảy ra trong nước. Theo cá nhân tôi, Việt Nam đi lùi 50 năm và sẽ bị chậm trễ, không thể nào đuổi kịp chiếc tàu năng lượng tái tạo thế giới
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Nhật Bản tưởng niệm nạn nhân sóng thần 11 tháng 3 năm 2011.
2.000 người biểu tình tại New York tố cáo Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng.
Trung Quốc bắt giam gần 4.000 nhà đấu tranh để ngăn chặn mùa xuân Ả Rập.
Cử tri đảng Cộng hòa Mỹ vẫn phân vân giữa hai ứng viên Romney và Santorum.
Hoa Kỳ giới thiệu súng bắn tia điện từ không gây sát thương.
Quân đội Syria tấn công vào thành phố nổi dậy Idlib gây tổn thất nặng nề cho thường dân.
Mỗi ngày một sự kiện, thất bại trong việc huy động quần chúng, đối lập Nga phải tìm chiến lược mới.
Một phỏng vấn, giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn nêu những suy nghĩ về an toàn hạt nhân sau tai nạn Fukushima. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Minh Anh thực hiện.
Điểm tuần báo.
Liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông, tuần trang Economist số ra tuần này có đăng một bài nhận xét được xem là thú vị và hữu ích của ông Robert Beckman, giáo sư về luật quốc tế thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore. Nhận xét này, theo tuần báo, sẽ làm rõ một số trong các vấn đề đằng sau những gì mà hiện nay đang trở thành một trong các đề tài nóng bỏng nhất xung quanh các vụ tranh chấp tại Biển Đông. Vừa qua, Philippines tuyên bố sẽ cho phép mở một lô khai thác dầu khí mới ngoài khơi một trong những hòn đảo của họ thuộc quần đảo Palawan. Philippines xem khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc quần đảo chính của mình. Trung Quốc từng phản đối cho rằng khu vực này thuộc vùng đang tranh chấp. Đòi hỏi của Trung Quốc thường được cho là dựa trên cơ sở đường lưỡi bò chính đoạn bí ẩn, một bản đồ lịch sử dựa theo đó, quốc gia này khẳng định chủ quyền không thể nào chối cãi trên đa phần diện tích Biển Đông. Tuy nhiên, đây lại là một cơ sở pháp lý rất mong manh. Ông Beckman còn chỉ cho thấy là Trung Quốc đang tranh chấp quần đảo Trường Sa mà Việt Nam và Đài Loan cũng đòi hỏi chủ quyền. Quần đảo Trường Sa chủ yếu là những bãi đá ngầm và nhiều đảo nhỏ, mà theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển thì chỉ có thể được xem vùng lãnh hải 12 hải lý, tức 22 cây số, nhưng do có một vài đảo có thể sinh sống được, nên quần đảo này có thể được hưởng quy chế đặc quyền kinh tế 200 dặm, và như vậy sẽ nằm chồng chéo lên các khu đặc quyền kinh tế của Philippines. Do đó, nếu dựa trên các phân tích này, Trung Quốc có cơ sở đúng đắn khi cho rằng Philippines đang khai thác tại vùng đang tranh chấp, còn Philippines có lẽ sẽ rất sai lầm nếu tiếp tục đơn phương khai thác dầu khí. Vấn đề là, nếu Bắc Kinh tuân theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển ngay tại khu vực biển đó, liệu Trung Quốc có thể nào phủ nhận công ước này được hay không ở những vùng mà họ không có kiểu tranh chấp tương tự như là các khu vực bên trong đường lưỡi bò của họ? Theo tác giả thì câu trả lời là Trung Quốc có thể làm để được lợi cả hai đàn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng tại Đông Á, tuần sang Le Nouvel Observateur chú ý đến hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trong bài viết đề tựa Những lời hứa của Bình Nhưỡng, bài báo nghi ngờ thực tâm của chính quyền Bắc Triều Tiên về việc tạm ngưng chương trình hạt nhân. Bài báo nhận xét, thông báo tạm hoãn các vụ thử hạt nhân do Bắc Triều Tiên đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ 240.000 tấn lương thực từ Mỹ, không mấy phấn khởi. 3 năm sau khi ngưng các cuộc đàm phán, giờ đây Bình Nhưỡng hứa hẹn chắc chắn sẽ cho ngưng các vụ thử tên lửa tầm xa, cũng như các hoạt động làm giàu chất uranium, đồng thời chấp nhận đón tiếp lại các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế. Nhưng các chuyên gia cũng tự hỏi, liệu đây lại là một tập phim không có hồi kết của gia đình họ Kim đầy huyền thoại, vốn hay đưa ra những lời hứa hẹn hảo, để rồi sau đó nhanh chóng quên đi một khi đã bỏ vào túi được phần thưởng. Hay đây lại là một bước ngoặt của một sự tiến triển theo kiểu Miến Điện được nhà lãnh đạo trẻ mới Kim Jong-un đề ra nhằm đoạn tuyệt với các biện pháp của cha ông mình? Các nhà bình luận lưu ý rằng, việc tạm hoãn chỉ liên quan đến trung tâm hạt nhân tại Yongpyeong, chứ không phải tại hầu hết các trung tâm bí mật khác. Do chương trình hạt nhân là hệ thống phòng thủ duy nhất, làm thế nào mà họ có thể hy sinh nó được, theo như lời nhận định của một chuyên gia thuộc trường Đại học Kukmin tại Seoul. Và dĩ nhiên, Bình Nhưỡng cũng đã rút kinh nghiệm được từ bài học Libya. Giả như đại tá Gaddafi không từ bỏ bom nguyên tử, thì NATO có tấn công được Libya. Đó là lời nhận định của một nhân vật quan trọng Bắc Triều Tiên với đại sứ Anh Quốc hồi tháng 9 năm rồi. Hơn nữa, theo Le Nouvel Observateur, thế giới biết bớ ít về nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un. Dù rằng, ông này đã từng đi du học tại Thụy Sĩ, nhưng phương Tây vẫn tỏ ra nghi ngờ về khả năng xóa bỏ 60 năm theo chủ nghĩa Stalin. Mỹ cho rằng, trước tiên, cần phải đợi cho đến khi nào ông ta nắm được thực quyền, bởi vì hiện nay ông ta đang dưới sự bảo hộ của vị nhiếp chính là ông chú Trương Thành Trạch, nhân vật đầy quyền lực nhất. Trong trước mắt, thỏa thuận này sẽ cho phép Mỹ một mặt xoa dịu bớt cơn đói của người dân, mặt khác hạ nhiệt bớt những căng thẳng. Điều còn lại cần biết là thỏa thuận này sẽ kéo dài được bao lâu, bởi lẽ giới quân sự sẽ không bao giờ từ bỏ loại vũ khí tuyệt đối này. Về hồ sơ Iran, Le Nouvel Observateur có đăng bài phỏng vấn ông Ronald Lauder, Chủ tịch Hội Do Thái Thế Giới. Theo nhận định của ông này, thì không có một lệnh trừng phạt nào sẽ cản trở được Iran. Theo ông Ronald Lauder, vấn đề Iran không còn là chuyện riêng giữa Israel, Mỹ hay Pháp nữa, mà nó liên quan đến toàn bộ thế giới. Ông cho rằng, nếu để cho Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thì một điều chắc chắn là các nước lân cận như Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác nữa trong khu vực cũng muốn tự trang bị cho mình loại vũ khí này. Đây chính là tình thế cực kỳ nguy hiểm cho cả thế giới. Cần phải làm cho Iran hiểu rằng nếu họ chọn bom nguyên tử thì họ sẽ bị cả thế giới cô lập, chứ không phải chỉ bị Mỹ, châu Âu và Israel trừng phạt. Ông cũng lên tiếng cảnh báo rằng một vài trung tâm hạt nhân của Iran sẽ sớm bị tấn công, chậm nhất là trong vòng 6 tháng tới. Theo ông Ronald Lauder, tuy rằng các lệnh trừng phạt đưa ra cũng có một tác động, dù vậy sẽ không có bất cứ một lệnh trừng phạt nào có thể cản trở được Iran tiếp tục sản xuất bom hạt nhân. Bởi lẽ một lý do rất đơn giản là họ tin rằng lệnh trừng phạt sớm muộn gì cũng phải được dỡ bỏ. Theo ông, Mỹ cũng không mong muốn tham gia vào một cuộc chiến thứ ba. Kể từ sau hai cuộc chiến thất bại tại Iraq và Afghanistan, nhưng ông cho rằng chính Pháp mới là quốc gia cần phải lo lắng nhiều. Người Iran đã theo dõi rất chặt chẽ thái độ của người Pháp đối với số người theo đạo Hồi tại đây, và họ đã thật sự nổi giận. Ông cảnh báo rằng nước Pháp gần với Iran hơn là Mỹ và Anh, do đó nước này sẽ là một mục tiêu tấn công dễ nhất. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay. Trước hết, thể thao chủ nhật xin được đến với bóng đá Việt Nam. Một giải mới của giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam V-League 2012 dưới tay của nhà tổ chức vừa được thành lập, công ty cổ phần VPF vừa đi được 8 vòng đấu nhưng đã không ít chuyện lùm xùm rắc rối xảy ra. Nổi cộm lên lúc này là việc trọng tài điều hành trận đấu mắc quá nhiều sai sót gây không ít nghi ngờ và bức xúc trong dư luận. Vậy là bóng đá Việt Nam vẫn chưa hết ám ảnh nỗi lo trọng tài. Công ty VPF ra đời cũng xuất phát từ những rối ren trong cách điều hành các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam từ nhiều mùa giải qua, trong đó công tác trọng tài luôn là trọng tâm của những chỉ trích. Nắm trong tay quyền điều hành giải V-League, VPF hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một giải đấu bóng đá sạch sẽ, có chất lượng. Thế nhưng, mới bước vào 8 vòng đấu, trọng tài vẫn luôn là chủ đề nóng nhất, được nói đến nhiều nhất. Các trọng tài liên tục phạm phải những sai sót, đưa ra những quyết định thổi phạt cũng như quyết định công nhận bàn thắng, khiến cầu thủ, ban huấn luyện, các đội bóng và cổ động viên bất bình. Có không ít các tình huống sai lầm của trọng tài được cho là quá thô thiển, làm cho dư luận không khỏi suy diễn liên tưởng đến các tiêu cực vốn không phải là xa lạ trong giới trọng tài Việt Nam ở nhiều mùa giải trước. Những sai sót trên đã được VPF thừa nhận và bằng chứng là từ đầu mùa giải đến giờ, ban tổ chức giải đã phải liên tiếp đưa ra các án phạt đối với một số trọng tài. Đã có một trợ lý cùng ba trọng tài phải nhận án kỷ luật từ phía ban trọng tài sau những sai lầm mắc phải khi điều hành các trận đấu. Báo chí trong nước còn cho biết, trước những vấn đề của trọng tài ở mùa giải này, phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn đã đưa ra phát biểu rằng, nếu cứ mắc sai lầm và kỷ luật như hiện nay thì sẽ thiếu người thổi còi. Để khẳng định sự kiên quyết, trong một cuộc họp báo hôm 9 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Phó Tổng Giám đốc VPF Phạm Phú Hòa cho hay, nếu cần thiết, VPF sẽ thuê trọng tài trong khu vực về bắt một vài trận đấu. Mặc dù cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy các quyết định sai lầm của trọng tài có dính dáng đến tiêu cực, nhưng vì những sai sót như vậy đã diễn ra nhiều năm mang tính hệ thống, cho nên ngoài những bức xúc của các đội bóng liên quan thì người hâm mộ không khỏi hoài nghi về chất lượng của giải đấu. Trưởng ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Dương Vũ Lâm khẳng định hàng loạt sai lầm của trọng tài tại V-League gần đây là do bản lĩnh kém chứ không phải tiêu cực. Trong khi đó, báo chí thể thao ở Việt Nam thì nói đến một vấn nạn trọng tài, cần phải giải quyết dứt điểm để bóng đá Việt Nam phát triển và lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi nhận xét về vấn đề này.
Thực ra thì là vấn nạn trọng tài ở bóng đá Việt Nam từ xưa nay rồi. Tức là mặc dù với ông Dương Vũ Lâm kia thì đề nghị báo chí đừng gọi đó là vấn nạn trọng tài, nhưng mà thực chất nó cũng là một cái vấn nạn trọng tài thật. Bởi vì cái chuyện nó xảy ra từ mùa giải này qua mùa giải khác nó nhiều năm lắm rồi. Bây giờ nếu mà VVF mà có khả năng thì có thể thuê trọng tài nước ngoài thì tốt, bởi vì tức là để cho nó, thứ nhất là nó bảo đảm cái sự khách quan công bằng, nên trọng tài bắt nó không có bị chi phối bởi đội này đội kia, câu lạc bộ này câu lạc bộ kia. Cái trọng tài trong nước mình nó bị chi phối nhiều lắm. Xưa nay thì cái chuyện đó bình thường rồi. Ngoài cái chuyện nói là trọng tài không được đãi ngộ xứng đáng rồi trả tiền cho họ ít quá rồi thì họ phải sống chứ. Thì đương nhiên thế là sống thế nào, tức là nếu mà họ mà sống được thì bóng đá chết. Thế thì vì thế cho nên là bây giờ phải có một cái cách nào đó. Một là trả tiền trọng tài tốt lên và yêu cầu trọng tài phải làm việc công bằng, đàng hoàng, hết sức, hết mình. Thì đương nhiên tức là trọng tài nào ở giải bóng đá quốc gia nào cũng có những cái sai sót thôi. Chúng ta xem các cái giải châu Âu thì thấy trọng tài cũng sai sót nhiều lắm, nhưng không phải có chỉ kết quả bóng mà đã vào hẳn vạch vôi khoảng mấy tấc mà rồi cũng không được công nhận. Cái chuyện đó cũng là xảy ra bình thường. Đối với bóng đá thì chuyện đó là đương nhiên, trọng tài là con người. Thế nhưng mà đã là con người thì là tốt nhất tức là phải hết mình, phải công bằng, phải công minh đã, rồi sau đó thì cái sai sót thì có thể chấp nhận được. Còn nếu mà nó có vấn đề và con người đó mà tư tưởng có vấn đề, mà đầu óc có vấn đề hoặc là bị chi phối bởi cái này cái kia bên ngoài cái trận đấu mà thì chúng ta sẽ có một cái kết quả mà nhiều khi rất là phiền phức, rất là bức xúc. Thế thì cái chuyện mà tại Việt Nam thì nó thực sự rất là lâu rồi. Còn nếu bây giờ muốn giải quyết thì nó không thể để động viên mặt đạo đức rồi về mặt ấy được đâu, mà nên có những cái biện pháp cụ thể và có những cái quy chế về trọng tài cho nó thực sự là có để có một cái gì đó để cột chặt cái trọng tài vào trong cái đạo đức, cái luật lệ của trọng tài bắt buộc phải tuân theo. Thế thì là nếu anh sai thì phải có xử lý nghiêm khắc, hết sức nghiêm khắc, thế thì mới có thể giải quyết được phần. Và thứ hai nữa thì là tôi nghĩ trọng tài Việt Nam cũng không phải là kém về mặt trình độ, không kém nó đâu. Bởi vì thực ra thì bóng đá và trọng tài thì nếu cứ bắt liên tục thì cái tầm nhìn rồi cái nhận định như vậy thì nó sẽ nhanh nhạy thôi, chứ không thấy nổi gì đâu. Trọng tài Việt Nam cũng không phải kém. Thường trọng tài Việt Nam thường lộ ra những cái mà người ta nghi ngay là nó có vấn đề ở tư tưởng chứ không phải là ở đầu óc.
Vâng ạ, rất nhiều những cái vụ sai sót đã xảy ra, vậy thì như anh nói là không phải là phần chuyên môn và người hâm mộ nghi ngờ về cái vấn đề tư tưởng nhiều hơn. Hình thức xử lý thì cho đến nay hình như là chưa thỏa mãn được với cả yêu cầu của người hâm mộ hoặc là của dư luận nói chung ạ.
Đúng như thế, tức là đối với những cái sai sót của trọng tài thì cũng có xử lý, khi mà những cái nó rõ quá, mà quá rõ thì có xử lý, nhưng mà những xử lý đó không đủ sức răn đe, không đủ sức khiến các trọng tài khác cũng phải chùm tay lại, bởi vì không thể bắt lôi thôi như thế được. Thế thì cái đấy mới là cái chuyện kỷ luật đối với trọng tài, mới là cái quy chế đối với trọng tài nó phải nghiêm khắc thì nó mới đầu tiên nó giải quyết được cái còn nhà tôi nghĩ tức là còn nếu bây giờ mà mời trọng tài nước ngoài bắt thì cũng được thôi, nhưng mà cái chính tức là cũng không thể trọng tài nước ngoài thay thế được toàn bộ trọng tài trong nước được đâu, cùng lắm thì cũng trong 10 trận thì trọng tài nước ngoài cũng bắt được vài ba trận, vài ba bốn trận như đó là hết, thì còn lại cũng phải là trọng tài trong nước. Mà nếu trọng tài trong nước vẫn cứ như thế thì không thể thay đổi được cái gì cả, không thay đổi được toàn bộ cục diện mà rồi dư luận vẫn bức xúc rồi vẫn thế thôi. Thế rồi đừng có nói, tức là bây giờ tôi giải pháp tôi mời trọng tài nước ngoài là thay đổi được vấn đề, không thay đổi được đâu.
Xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo ạ. Chuyển sang môn cờ vua, từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 vừa rồi tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra giải cờ vua quốc tế mang tên HD Bank, giải đấu lớn hàng năm do Việt Nam tổ chức nằm trong hệ thống thi đấu tích điểm của Liên đoàn cờ thế giới. Giải quy tụ 93 kỳ thủ từ 14 quốc gia gồm Úc, Trung Quốc, Anh, Russia, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Nam Phi, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Ukraine và Việt Nam. Trong đó có 48 kỳ thủ trong nước và 45 kỳ thủ quốc tế. Các kỳ thủ đã tham dự 9 vòng đấu theo hệ Thụy Sĩ. Sau 6 ngày thi đấu, lại thêm một lần nữa, hai kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn để tuột khỏi tay ngôi vô địch về kỳ thủ Trung Quốc Ni Hoa. Tuy nhiên, với thành tích Á quân, Lê Quang Liêm vẫn tích được 3,9 điểm ELO để có được 2.700,2 ELO và trở lại danh sách siêu đại kiện tướng quốc tế. Trong khi đó, thành công lớn cho đội Việt Nam lại thuộc về kỳ thủ nữ Phạm Lê Thảo Nguyên với 3 trận thắng, 6 trận hòa. Sau giải đấu, ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, nhận định về thành tích của các kỳ thủ Việt Nam như sau.
Giải HD Bank năm nay là giải lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam. Giải năm nay có quy mô lớn hơn rất nhiều so với giải năm ngoái, với sự tham gia của 93 kỳ thủ, trong đó có tới 45 kỳ thủ từ các nước, 14 nước trên thế giới về tham gia thi đấu. Các kỳ thủ Việt Nam của chúng ta năm nay thi đấu thì cũng thành công hơn so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái thì trong ba hạng đầu chúng ta không giành được cái vị trí nào ở cái giải mở ấy, thì năm nay là hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Lê Quang Liêm đã đoạt được hạng nhì huy chương bạc và Nguyễn Ngọc Trường Sơn là huy chương đồng hạng ba. Kỳ thủ Trung Quốc thì tiếp tục giành cái chức vô địch. Về nữ thì chúng ta cũng giành được cả hai cái thứ hạng cao nhất là cúp vàng và cúp bạc.
Dạ, vâng ạ, nhưng dường như kết quả này có vẻ hơi nuối tiếc đối với cái sự phát triển của các kỳ thủ cờ vua Việt Nam ạ.
Thực ra thì các kỳ thủ chúng ta có thể thi đấu tốt hơn bởi vì Lê Quang Liêm là hạt giống số 1 của giải. Và trong quá trình thi đấu thì Liêm cũng đã có những ván thi đấu rất là tốt và cũng liên tục bám đuổi kỳ thủ Trung Quốc. Rất tiếc là trong cái ván đấu trực tiếp thì Liêm có thể thắng được kỳ thủ Ni Hoa của Trung Quốc nhưng mà lại để hòa ở phút chót do thiếu thời gian và vì vậy đành chấp nhận cái hạng nhì.
Ông nói nhiều đến cái kỳ thủ Lê Quang Liêm, nhưng thời gian gần đây thì hình như phong độ thi đấu của kỳ thủ Lê Quang Liêm có vẻ đi xuống và liên tiếp thất bại trong mấy cái giải quốc tế lớn như ở Moscow rồi giải ở Anh. Vậy ông nghĩ thế nào về cái phong độ thi đấu của kỳ thủ Lê Quang Liêm, một cái kỳ thủ đầy hy vọng của Việt Nam?
Lê Quang Liêm là kỳ thủ là số 1 của Việt Nam, cũng đương tuổi đời còn rất trẻ, năm nay là mới 21 tuổi, vì vậy là Liêm vẫn còn nhiều khả năng để tiến xa trên cái con đường hoàn thiện cái kỳ nghệ của mình. Năm nay thì phải nói là Liêm có thể nói là bị một cái thất bại lớn là cái giải Nga mở rộng thôi, chứ còn riêng ở cái giải Anh mở rộng thì Liêm thi đấu như thế là cũng đạt đúng cái sức cờ của mình. Nguyên nhân mà thất bại của Liêm ở cái giải Nga mở rộng thì do là Liêm là thi đấu hai giải liên tục mà lại có cái di chuyển rất là vất vả, từ Anh về đến Việt Nam rồi nghỉ có 16 tiếng đồng hồ, phải bay tiếp sang Nga những chặng đường rất dài, và vì vậy là em hơi đuối sức và đã thi đấu không thành công ở cái giải Nga.
Ngoài Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và thì kỳ thủ cờ vua Việt Nam hiện nay được đánh giá là đang có cái sức phát triển mạnh ở trong khu vực châu Á. Vậy thì cờ vua Việt Nam gần đây có phát hiện gì, những cái ra được những cái gương mặt mới nào không?
Chúng ta có một số những kỳ thủ trẻ rất là khá. Tuy nhiên là họ còn rất trẻ, mới tuổi đời từ 10 cho đến 15 tuổi. Những kỳ thủ này đã từng giành huy chương ở giải vô địch trẻ châu Á. Đặc biệt thì chúng ta có một loạt các kỳ thủ nữ rất là xuất sắc. có thể nói ví dụ như Nguyễn Thị Mai Hưng, đương kim vô địch quốc gia, hay em Hoàng Thị Như Ý là những kỳ thủ đã giành huy chương ở giải thế giới trẻ nhiều lần và cũng đã từng vô địch châu Á ở cái nhóm lứa tuổi của mình. Ngoài ra thì chúng ta có thêm em Mai Khanh, kỳ thủ 18 tuổi vừa rồi đã giành huy chương bạc ở giải vô địch thế giới, cái nhóm tuổi nhỏ nhất mà diễn ra từ Brazil. Mai Khanh ở giải này dẫn đầu suốt từ đầu đến cuối và chỉ ở ván cuối cùng mới để mất cái huy chương vàng vô địch thế giới.
Ông đánh giá thế nào về cái sự phát triển của cờ vua trong thời gian gần đây và cái vị trí của cờ vua Việt Nam trên cái bản đồ thế giới hiện nay là như thế nào?
Cờ vua Việt Nam của chúng ta thì trong những năm gần đây thì vẫn tiếp tục duy trì được cái phong độ thi đấu ổn định ở các cái cuộc thi đấu châu lục, đặc biệt là ở giải vô địch châu Á. Năm rồi thì các thủy thủ nữ của Việt Nam đã giành được huy chương vàng vô địch cá nhân ở cái nội dung cờ chớp, cũng như là giành được chức vô địch đồng đội Á Châu. Còn các thủy thủ nam thì cũng giành được huy chương đồng của Nguyễn Lộc Trường Sơn, cũng như là huy chương bạc nội dung đồng đội nam. Ở giải vô địch thế giới gần đây nhất thì đội tuyển nữ chúng ta xuất sắc đứng vị trí thứ 7 của thế giới. Nói chung là ở châu Á thì chúng ta xếp vào trong, có thể nói là trong 3 đến 4 nước dẫn đầu của châu Á ở cái đỉnh cao đấy. Thế còn ở cái thế giới thì chúng tôi vừa nói đội nữ chúng ta nằm trong top 10 đội đầu, còn đội nam thì cũng còn đứng ở vị trí trung bình thôi anh ạ.
Dạ vâng ạ. Ông có hy vọng gì cho cái sự phát triển của cờ vua trong cái thời gian tới đây không ạ?
Tất nhiên chúng ta rất hy vọng vào những kỳ thủ của chúng ta tuổi đời còn rất trẻ và còn có thể có hy vọng là có những cái sức bật mới để tiếp tục vươn lên. Hiện nay Lê Quang Liêm đã từng lọt vào trong top 30 người đầu thế giới, chúng tôi hy vọng là trong 1-2 năm tới thì Liêm hoặc là Trường Sơn có thể lọt vào top 10 của thế giới.
Dạ, xin cảm ơn ông Đặng Quốc Thắng. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuộc sống muôn màu.
Mộ của một chú chó bị đào trộm để tìm kim cương. Mộ của Tipsy, một chú chó lông xù màu đen thuộc giống Caniche, chôn tại nghĩa địa dành cho chó ở Cagnes-sur-Seine, ngoại ô Paris, đã bị đào trộm hồi đầu tháng 2 năm nay. Người ta đồn đãi rằng trong ngôi mộ có một kho tàng, thế nên kẻ trộm đã đến viếng. Trong đêm ngày 4 rạng 5 tháng 2, những kẻ nào đó đã đào quan tài lên, vứt xác chó Tipsy qua một bên. Được cảnh sát Pháp báo tin, chủ của chó Tipsy đang đi du lịch ở Thụy Sĩ đã suy sụp hẳn. Bà là một phụ nữ Mỹ rất giàu, có cơ sở kinh doanh ở đại lộ Champs-Élysées sang trọng của thủ đô Paris. Bà cho biết khi chôn chú chó trung thành vào năm 2003 đã cho chôn theo một sợi dây chuyền kim cương trị giá 9.000 euro. Thị trưởng thành phố là ông Sébastien Pietrasanta cho biết, ban đầu ai nấy đều nghĩ chỉ là lời đồn đại, như câu chuyện về sợi dây chuyền của hoàng hậu Marie Antoinette trước đây. Ông cảnh báo, tôi xin nhấn mạnh là không có kho tàng trong tất cả các mộ của chó mèo tại đây, đồng thời cũng thắc mắc, cũng đáng ngạc nhiên, khi người chủ lại cho chôn theo chó một tài sản trị giá gần 10.000 euro, nhất là trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng này. Bà chủ của chó Tipsy đã đưa đơn kiện về xâm phạm mồ mả và trộm cắp. Còn chính quyền Cagnes-sur-Seine cũng kiện về tội xâm nhập bất hợp pháp nghĩa trang. Nghĩa địa này sau đó đã phải đóng cửa vài ngày để phục vụ cho công tác điều tra, đồng thời để tân trang lại tấm bia mộ bằng cẩm thạch của Tipsy. Tấm bia này có thể nhận ra từ xa nhờ kích thước vĩ đại của nó với trái tim màu đỏ ở giữa, trong đó có hình chó Tipsy. Nghĩa trang dành cho chó ở Asnières được xem là nghĩa trang quy mô nhất thế giới cho súc vật. Được thành lập từ cuối thế kỷ 19, nghĩa trang này nhận chôn xác thú nuôi như chó, mèo, chim, kể cả những loại thú khác như thỏ, hamster, cá, ngựa, khỉ, và có cả một con sư tử của nhà báo nữ Marguerite Durand được an nghỉ tại đây. Một số thú cưng được chủ dành cho những lời âu yếm nhất khắc trên bia mộ. Trên mộ của Lancelot, Mystique hay Mumut có thể đọc được những dòng chữ: cho bé của tôi, thất vọng vì con người nhưng không bao giờ thất vọng vì chó cưng của tôi, tình yêu của đời tôi, người đồng hành trung thành và là người bạn duy nhất của cuộc đời rong ruổi đầy buồn đau của tôi, vân vân. an nghỉ ngàn thu tại đây còn có những chú chó tên tuổi như Rantantan, mà một trong những cháu chắc của chú chó này là Rantantan 4, diễn viên nổi tiếng trong một bộ phim truyền hình nhiều tập, hoặc là chó Barry đã từng cứu sống 40 người khỏi bị tuyết vùi, nhưng theo truyền thuyết thì đã bị người thứ 41 giết chết. Xác của chó Barry được lưu giữ trong Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên ở Thụy Sĩ, và bia tưởng niệm thì được dựng tại nghĩa trang Asnières. Ngoài ra còn có các chú chó cảnh sát tận tụy như chó Top, nhiều lần được tặng thưởng huy chương, chó Leo hy sinh trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, hay là thú cưng của các văn nghệ sĩ như Alexandre Dumas chẳng hạn. Riêng chú chó thứ 40.000 được chôn ở đây lại là một chú chó vô chủ, đi lạc đến và qua đời ngay trước cổng nghĩa trang vào năm 1958, được ban giám đốc chôn cất tử tế và lập bia mộ riêng.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me